Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Quan tâm của Đức Thánh Cha về vấn đề giúp đỡ di dân và tị nạn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco thay đổi truyền thống có từ gần 40 năm nay và sẽ cử hành lễ Mình Thánh Chúa với cuộc rước kiệu thánh thể vào chiều Chúa Nhật ngày mai 18 tháng 6 thay vì thứ Năm 15 tháng 6 vừa qua. Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã tái lập thói quen cử hành thánh lễ Mình Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano lúc 7 giờ chiều ngày thứ Năm theo lịch chung của giáo hội, và sau đó có cuộc rước kiệu thánh thể qua đường phố ở Roma đến đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, Ngài cử hành buổi cầu và ban phép lành Mình Thánh Chúa. Năm nay, Đức Thánh Cha Francisco thay đổi truyền thống này và chuyển lễ vào ngày Chúa Nhật. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, giải thích rằng mục đích sự thay đổi là để các tín hữu có thể tham dự đông đảo hơn, vì từ năm 1977, thứ Năm lễ Mình Thánh Chúa tại Italia là ngày làm việc, nên Hội đồng Giám mục Italia cũng đã rời lễ sang Chúa Nhật.
Vatican, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tham khảo ý kiến trực tuyến của giới trẻ để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm tới. Bản câu hỏi bằng 4 ngôn ngữ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ý, được phổ biến trên mạng chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và được mở từ ngày 14 tháng 6 vừa qua cho mọi người trẻ không phân biệt tín ngưỡng. Những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và những mong đợi của họ. Tổng cộng có 53 câu hỏi được chia thành 7 tiết mục, từ những thông tin về con người, thái độ và ý kiến về bản thân và thế giới, cho đến những ảnh hưởng và tương quan, những chọn lựa trong cuộc sống, tôn giáo, đức tin và giáo hội, việc sử dụng Internet, và sau cùng là những câu hỏi bỏ ngỏ. Những câu trả lời của giới trẻ cùng với các đóng góp của các giám mục, các hội đồng giám mục và các tổ chức khác của giáo hội sẽ cung cấp dữ liệu để soạn tài liệu làm việc cho Công nghị Giám mục Thế giới vào năm tới.
Torino, Thánh tích Thánh Gioan Bosco đã tìm lại được hôm 15 tháng 6 vừa qua sau 2 tuần lễ bị đánh cắp. Thánh tích này là xương cán của Thánh Don Bosco, biến mất khỏi vương cung thánh đường dâng kính thánh nhân ở Castelnuovo gần Torino. Cha Enrico Stasi, bề trên tỉnh dòng Salesian Don Bosco miền Piemonte và Val d'Aosta ở miền Tây Bắc Italia, bày tỏ sự hài lòng vì biến cố này và cảm ơn nhà chức trách tư pháp, các hiến binh Italia và tất cả những người đã góp phần giải quyết vụ đánh cắp này. Cảnh sát đã bắt được một người 42 tuổi ở Pinerolo gần thành Torino. Đương sự toan tính bán bình đựng bằng vàng chứa hài cốt. Cảnh sát tìm thấy xương Thánh Bosco đựng trong một bình bằng thiếc và để trong một tủ lạnh. Theo tin báo chí, chính dấu tay của thủ phạm đã dẫn các giới chức điều tra truy lùng được đương sự. Đức Tổng giám mục Cesare Nozilia của giáo phận Torino cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngài nói, các tín hữu, nhất là người trẻ, lại có thể tôn kính hài cốt Thánh Bosco và xin ơn noi gương thánh nhân về lòng thương xót và tử nhân, cả đối với những kẻ toan tính làm hại ngài. Xin Thánh Bosco tha thứ cho kẻ trộm và ban ơn hoán cải cho đương sự để tìm lại được an bình nội tâm.
Damasco, các tín hữu Kitô tị nạn bắt đầu trở về thành Aleppo bên Syria sau một thời gian dài phải rời bỏ thành này vì chiến tranh. Linh mục Ibrahim Al-Sabat, cha sở giáo xứ Thánh Francisco ở Aleppo cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, và cha nói rằng trong tiến trình hồi hương này, các tín hữu Kitô rất cần sự giúp đỡ từ nước ngoài. Cha Ansabat nói, đã có 15 gia đình trở về cộng đoàn Công giáo Latin của họ ở Aleppo sau một thời gian tị nạn ở Pháp, Đức, Venezuela và Armenia. Người ta hy vọng hàng trăm gia đình khác sẽ hồi hương trong những tháng hè này. Một cuộc kiểm kê cho thấy có 400 gia đình đã tị nạn sang Armenia và Venezuela, nay muốn hồi hương. Điều đáng để ý là các gia đình ấy cảm thấy an ninh hơn và họ sẵn sàng trở về nếu họ được giáo hội giúp đỡ. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria và là nơi có đông nhất các tín hữu Kitô ở Syria. Tại các miền khác của nước này như Latakia, Tartus và Marmarita cũng có các gia đình Kitô gốc Aleppo muốn hồi hương, lý do vì giá cả và mức sống tại các thành ấy tăng vọt. Tình hình tại Aleppo được cải tiến sau khi quân đội chính phủ tái chiếm thành này khỏi các lực lượng phiến quân Hồi giáo cuối năm ngoái. Các vụ pháo kích chấm dứt và đường phố an ninh hơn, tuy rằng tại một số khu vực ngoại ô vẫn còn có những cuộc chạm súng và hậu quả của chiến tranh với những hư hại và tàn phá vẫn hiển hiện khắp nơi. Dân chúng nghèo nàn hơn, không có việc làm và mỗi ngày chỉ có điện trong vòng 2 tiếng. Nạn lạm phát tăng vọt trong khi đồng lương thì ít ỏi và vật giá tăng cao.
Maria Zell, Hội đồng Giám mục Áo đã quyết định rằng tại tất cả 7 giáo phận tại Áo, vào Chủ nhật 19 tháng 11 năm nay, ngày Thế giới Người Nghèo, sẽ có các cuộc lạc quyên để trợ giúp những người túng thiếu. Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành lần đầu tiên với chủ đề Anh chị em đừng yêu thương bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm cụ thể. Tổ chức Caritas Áo sẽ đảm trách các cuộc lạc quyên này. Tại Áo đã có cuộc lạc quyên theo truyền thống vào Chủ nhật lễ kính Thánh nữ Elizabeth là bổn mạng của Caritas Áo. Các giám mục Áo đưa ra quyết định trên đây đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, mong muốn các tín hữu có những hành động cụ thể, gặp gỡ và giúp đỡ những người nghèo trong khu vực của mình và trong tuần lễ trước ngày Thế giới Người Nghèo, cả những cuộc gặp gỡ do giáo xứ tổ chức. Thông cáo của các giám mục Áo khẳng định rằng, tại nước Áo chúng ta cũng có nhiều người không tự sức mình khắc phục được những hoàn cảnh khó khăn. Giáo hội muốn đứng cạnh những người ở ngoài lề xã hội vì tình bác ái cụ thể là nền tảng và là đá thử nghiệm đức tin Kitô. Các giám mục Áo cũng cầu mong rằng khi cử hành ngày Thế giới Người Nghèo, mọi người đi tới những nguyên nhân sâu xa gây nên nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hội đồng giám mục Áo cũng ca ngợi tổ chức Caritas tại nước này như một dụng cụ quan trọng của giáo hội trong việc nhận định và hành động đứng trước những tình trạng lầm than. Caritas Áo có hơn 50.000 người thiện nguyện và hàng ngàn nhân viên chính thức.
Vatican, trong thư gửi các vị cựu tổng thống Mỹ châu Latin, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết đối với Đức Thánh Cha Francisco, giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela hiện nay là đối thoại và bầu cử theo hiến pháp. Đức Hồng y Parolin đã nhân danh Đức Thánh Cha trả lời thư của các vị cựu tổng thống Mỹ châu Latin qua sáng kiến dân chủ Tây Ban Nha và Mỹ Châu, với trụ sở ở thành phố Miami, Hoa Kỳ. Thư được những người nhận công bố, theo đó Đức Thánh Cha quan tâm theo dõi cuộc khủng hoảng ở Venezuela và đang tìm cách giúp tìm giải pháp bao nhiêu có thể. Chính vì thế, Tòa Thánh, theo chỉ thị của Đức Thánh Cha và hiệp thông với giáo hội tại Venezuela, đã làm hết sức để tạo điều kiện cho một hiệp định chính trị giữa các phe liên hệ. Trong thư, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng trình bày 4 điều kiện đã được các phe liên hệ ở Venezuela chấp thuận theo đề nghị của Tòa Thánh, nhưng lại không được chính phủ nước này thi hành. 4 điều kiện đó là mở một con kênh nhân đạo để đưa lương thực và thuốc men cho dân chúng, tái lập các quyền của quốc hội theo hiến pháp Venezuela, thứ ba là trả tự do cho các tù nhân chính trị, và sau cùng là thiết lập một lịch trình bầu cử dân chủ.
Ulaanbaatar, từ 3 tín hữu công giáo ban đầu, một giáo xứ mới đã được thành lập hôm 11 tháng 6 vừa qua tại Mông Cổ. Đó là giáo xứ Lòng Thương Xót Chúa, được Đức Cha Wenceslao Padilla, phủ doãn tông tòa tại Mông Cổ, thành lập tại Erdenet, cách thủ đô Ulaanbaatar 380 cây số về hướng Bắc. Đây là một trong 3 xứ đạo mới đang và sẽ được thành lập trong dịp mừng kỷ niệm 25 năm sự hiện diện của giáo hội công giáo tại Mông Cổ. Sự kiện này được coi là một dấu chỉ hy vọng lớn về sự tăng trưởng liên tục của các tín hữu địa phương. Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót được khởi sự cách đây 4 năm do cha Prosper Mbumba, người Congo thuộc dòng thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Skirt, với 3 tín hữu công giáo sinh sống tại thành phố này. Cha Mbumba kể với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, lúc ấy tôi cử hành thánh lễ mỗi tháng một lần với 3 tín hữu công giáo và có lúc các linh mục đông hơn giáo dân. Sau đó, cộng đoàn dần dần lớn hơn vì 3 tín hữu ấy bắt đầu dẫn bạn hữu, thân nhân và người quen biết đến cộng đoàn. Từ năm 2015, cộng đoàn tập họp mỗi Chúa Nhật và từ đó nảy sinh ý tưởng thành lập giáo xứ. Năm ngoái, năm Thánh Lòng Thương Xót, chính quyền địa phương cấp giấy phép thành lập, vì thế cộng đoàn lấy tên là Lòng Chúa Thương Xót. Ngày nay, cha Prosper Mbumba trở thành cha sở đầu tiên và nhân lễ thành lập giáo xứ có một người lớn được rửa tội, thêm sức và đức mình Thánh Chúa. Nhiều người hiện đang theo các lớp giáo lý. Trên toàn nước Mông Cổ hiện có 1.300 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân, đa số là tín hữu Phật giáo Tây Tạng hay cũng gọi là Phật giáo Kim Cương Thừa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Gioan, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao mà ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật. Tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Trong các thập niên qua, ngành giải phẫu đã đạt được nhiều thành công rất lớn, trong đó có việc cấy tủy sống và ghép các cơ phận. Các bác sĩ lấy tủy sống của những người lành mạnh và cấy vào lưng của các bệnh nhân để tủy lành mạnh phát triển và dần dần thay thế các tế bào tủy bị hư hoại. Đây cũng là phép cấy ghép các cơ phận để cứu sống nhiều người bị bệnh ung thư hay một số bệnh nan y nào đó. Các bác sĩ cũng sử dụng các tế bào gốc trưởng thành, đặc biệt là các tế bào gốc lấy từ các cuống rốn của các thai nhi và cấy vào các phần cơ thể bị bệnh để chúng phát triển, thay thế các tế bào bị hư hoại một cách rất thành công. Vì các tế bào gốc này có khả năng biến thành các tế bào của tất cả mọi cơ phận trong thân thể con người. Các thí dụ trong lĩnh vực y khoa kể trên giúp chúng ta hiểu lời Chúa Giê-xu nói về việc ăn thịt và uống máu Ngài để có sự sống thiêng liêng của Ngài trong chúng ta. Bí tích thánh thể đã là một sáng kiến tài tình của chính Chúa Giê-xu. Ngài đã sử dụng bánh và rượu là thức ăn đồ uống trong cuộc sống thường ngày của dân chúng thời đó để thành lập phép thánh thể, biến chúng trở thành bình và máu của chính Ngài, trở thành của ăn của uống, nuôi sống chúng ta. Tình yêu hy hiến đã khiến cho Chúa Giê-xu chấp nhận trở thành đồ vật, thực phẩm để bị ăn uống, bị tiêu hóa và trở thành máu thịt của người ăn uống Ngài. Không có một hình thức kết hiệp nào đơn sơ nhưng cụ thể hữu hiệu và sâu sắc hơn. Nhưng cũng chính vì nó đơn sơ như thế, nên người Do Thái thời Chúa Giê-xu và con người thuộc mọi thời đại không thể tin được và không muốn chấp nhận. trong cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái, trong đó chắc hẳn đã có các người Pha-ri-sêu, các tiến sĩ luật và giới trí thức của xã hội Do Thái thời bấy giờ. Người ta nhận ra hai bình diện song song, không thể gặp nhau. Thật ra người Do Thái và các môn đệ bỏ Chúa hiểu đúng nghĩa thật là phải ăn mình và máu của Chúa Giêsu để được sống. Và chính vì thế họ sợ hãi phản đối, cho rằng Chúa Giêsu có thứ ngôn ngữ sống sượng, ghê sợ, biến họ thành những kẻ man rợ, ăn thịt và uống máu người. Chúa Giêsu biết rất rõ điều đó chứ. Chính vì thế Ngài mới chọn hai hình bánh và rượu đơn sơ tầm thường để không gây hoảng sợ cho những ai muốn ăn và uống Ngài. Bí tích thánh thể vì là thực phẩm nên vừa nuôi thân xác, vừa nuôi linh hồn con người và khiến cho tín hữu luôn luôn được kết hợp thân tình sâu đậm với Chúa Giêsu và nhận được sự sống thiên linh của chính Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao việc cử hành bí tích thánh thể, tiệc chiều, lễ bẻ bánh lại là sinh hoạt nòng cốt của cuộc sống giáo hội. Nó cũng là lý do tại sao giáo hội không mệt mỏi kêu mời, khích lệ và ra luật bắt buộc tín hữu tham dự tiệc thánh thể ít nhất mỗi tuần một lần trong ngày Chúa Nhật là ngày Chúa sống lại. Khi hiểu ý nghĩa sâu đậm của việc lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa hàng tuần và mỗi ngày để có sự sống thiên linh, để được cấy tủy thiên linh của chính Chúa và sống khỏe mạnh, chúng ta sẽ không bao giờ thắc mắc hay nại hết lý do này tới lý do khác để biện minh cho sự lười biếng và thiếu hiểu biết của mình. Chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng đi tham dự thánh lễ vì sợ bị mắng mỏ, dị nghị chê bai, hay đi xem lễ cho có chuyện, ngồi xa xa bên ngoài nhà thờ, đọc báo, hút thuốc, tán gẫu hay lơ là làm những chuyện khác. Mừng lễ mình máu Thánh Chúa năm nay, chúng ta hãy xin lỗi Chúa vì cung cách sống đạo hời hợt, ươn lười, rốt nát và vô ý thức của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu việc tham dự bí tích thánh thể để ăn mình và uống máu Thánh Chúa quan trọng cho cuộc sống của linh hồn chúng ta biết chừng nào. Vì như Chúa đã nói, ai ăn mình và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như tôi sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ôi lạy Chúa Giêsu thánh thể, thật là sâu sắc, nhiệm màu và tài tình biết bao.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 12 tháng 6, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới cho biết trên toàn trái đất có 150 triệu trẻ em trong lớp tuổi từ 5 đến 14 phải lao lực kiếm sống, nhất là tại các nước nghèo. Cứ 4 em thì có một em không được sống tuổi thơ ấu cách xứng hợp nhưng phải lao động. Tổ chức UNICEF đã nhấn mạnh như trên nhân dịp Ngày Thế giới chống nạn cưỡng bách lao động trẻ thơ. Trong thông cáo công bố nhân ngày này, ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF phân bộ Italia nói, "Chúng tôi muốn nhớ lại tất cả các trẻ em nạn nhân của tệ nạn này ở bất cứ nơi đâu. Các em là những trẻ nghèo khổ, cô độc, những trẻ di dân bơ vơ không nơi nương tựa, không một quyền lợi. Con số tổng cộng các em lên tới 150 triệu người, 150 triệu cuộc đời bị tước đoạt tuổi thơ." Ông cũng cho biết thêm, tỷ lệ trẻ em lao động cao nhất là tại các nước Phi Châu, Mạn Nam sa mạc Sahara, 28% trong lớp tuổi từ 5 đến 14. Tiếp theo đó là vùng Trung Phi và Tây Phi với gần 28%. Phi Châu Mạn Đông và Nam lên tới 26%. Tại Trung Đông, Bắc Phi và Đông Á, cũng như vùng Á Châu, Thái Bình Dương, 10% trẻ em trong lớp tuổi vừa nói trên đây phải lao động trong những công việc có thể gây nhiều nguy hại cho sức khỏe hay sức phát triển thể lý của các em. Còn tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean, tỷ lệ này là 9%. Theo một thông cáo mới được UNICEF công bố gần đây, các trẻ nữ trong lớp tuổi nói trên dễ bị bóc lột trong lĩnh vực giúp việc nhà, nhất là những công việc như kín múc nước dùng hay lượm củi đốt nấu mà không được trả công. Những con số thu thập được cho biết các trẻ nữ giúp việc nhà phải thức dậy và bắt đầu công việc rất sớm. Tính bình quân các bé gái trong lớp tuổi từ 5 đến 9 phải lao động hơn các trẻ cùng tuổi 40 triệu giờ mỗi ngày. Con số giờ lao động gia tăng so với hạn tuổi của các em, nghĩa là các em gái trong lớp tuổi từ 10 đến 14 phải lao động nhiều hơn các em trai đến 120 triệu giờ mỗi ngày. Trên khắp trái đất, các trẻ em nam nữ đều có khả thể phải lao lực trong tuổi thiếu niên như nhau, chỉ trừ Mỹ Châu Latin và Caribe, nơi mà các trẻ em nam có nhiều cơ hội làm việc hơn là trẻ nữ. Từ rất lâu, UNICEF chiến đấu chống lại tệ nạn bóc lột sức lao động trẻ em bằng những chương trình gây ý thức về tệ nạn xã hội này. Song song với các nỗ lực ngăn ngừa, tái hội nhập các trẻ em lao động vào môi trường học đường hay huấn nghệ, giúp các trẻ em từng bị ép buộc chiến đấu trong các nhóm du kích hay các trẻ em bụi đời quen sống lang thang ngoài đường phố, trở về với đời sống bình thường của một trẻ em và chuẩn bị cho cuộc đời tương lai.
Cũng liên quan đến hiện tượng trẻ em lao động, tổ chức thiện nguyện Terre des Hommes, đất người, mới công bố một báo cáo về vấn đề môi sinh thoái hóa và thay đổi khí hậu đang làm điều kiện sinh sống của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới lâm cảnh khó khăn trầm trọng hơn. Theo tài liệu của tổ chức đất người, hơn nửa tỷ trẻ em, tức hơn 500 triệu em, sống trong những lãnh thổ thường xuyên bị lụt lội hay phong ba bão táp, và gần 160 triệu em khác sống trong những vùng bị hạn hán. Sự sống còn cũng như phẩm chất cuộc sống các em chịu nhiều hậu quả thê thảm, và rất nhiều khi các em phải cùng với gia đình sống cảnh tha phương cầu thực, phải di dân và có thể sớm bị đẩy vào cảnh buộc lòng lao động. Tổ chức đất người nhắc nhở rằng, lao động thiếu nhi hiện nay đang buộc trên 63 triệu trẻ em thế giới phải làm việc trong những điều kiện nguy hại cho sức khỏe của các em, khiến các em mang bản án chung thân, không có một tương lai tươi sáng hơn. Tổ chức đất người khẩn thiết mời gọi cộng đồng thế giới, nếu thật sự muốn loại bỏ tệ nạn lao động thiếu niên, thì hãy chú ý giải quyết hậu quả của những biến đổi thời tiết hiện nay và đề ra những chính sách bảo vệ môi trường, hầu đảm bảo các quyền của trẻ em. Mặt khác, tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới cũng khẳng định rằng 26% trong tổng số 6,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết hàng năm là vì những nguyên do có liên hệ mật thiết với môi sinh. Cũng liên quan đến trẻ em, ngày 14 tháng 6, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã lên tiếng báo động trước hiện tượng con số thiếu niên di dân không có người lớn đi kèm đã gia tăng mạnh trong vòng 5 năm vừa qua, từ 2011 đến 2016. Theo tổ chức cứu trẻ em, trong khoảng thời gian này, con số trẻ nữ dưới 14 tuổi đi một mình tăng lên gấp 4 lần và số trẻ nam tăng lên gấp 3 lần. Các thiếu niên này phải sống chung đụng trong những trại tiếp đón sơ khởi và không được bảo vệ thích hợp. Từ tháng Giêng 2011 đến tháng 12 2016, con số trẻ em đi một mình đến Italia lên tới 62.672 người. Chúng đi từ Eritrea, Ai Cập, Gambia, Somalia, Nigeria và Syria. Tổ chức cứu trẻ em cho biết các nước tiếp cư, đầu tiên là Italia, đã không phản ứng kịp vì không có những cơ cấu thích hợp để đón tiếp các em đi một mình, nhất là vì nhiều em trong số này không có chủ đích ở lại Italia. Chúng có thân nhân ở nước khác, vì thế chúng hay tìm cách lặn biến đi và có thể phải đối diện với những nguy hiểm bị lạm dụng.
Hôm 13 tháng 6, Tổ chức Cộng tác Phát triển Âu Châu, gọi tắt là OCSE, vừa lên tiếng báo động rằng chưa bao giờ sự chênh lệch về lợi tức lại cao như hiện nay trong các nước thành viên, và điều này là một đe dọa cho sự ổn định xã hội trong vùng. Trong một cuộc gặp gỡ tại Berlin, thủ đô nước Đức, ông Angel Guria, tổng thư ký OCSE cho biết, những con số hiện nay cho thấy một thực trạng chưa từng xuất hiện từ 50 năm nay. Lợi tức bình quân của 10% số người giàu có trong lãnh thổ các quốc gia thuộc khối OCSE cao gấp 9 lần lợi tức của 10% số những người nghèo nhất. Cách đây 25 năm, khoảng chênh lệch này là 7 lần. Sự kiện khoản chênh lệch này gia tăng nhiều như thế, dĩ nhiên không góp phần xây dựng hòa bình. Ông Tổng thư ký OCSE còn nhấn mạnh đến một chi tiết đáng âu lo hơn nữa. Đó là sự kiện trong những năm sắp tới đây, rất có thể sẽ có 9% tổng số công việc trong khối OCSE trở thành tự động vì hậu quả của tiến trình áp dụng kỹ thuật số. Nói cách đơn giản thì sẽ có 9% công việc lao động bị cắt giảm để thay vào đó là kỹ nghệ số tự động. Các chuyên gia kinh tế mời gọi xem sự kiện này như là một cơ may lớn cho công cuộc điều hành cai trị đất nước hơn là như một hiện tượng đáng lo âu và phải chịu đựng. Cứ theo những con số hiện nay thì từ năm 1995 đến 2015, tỷ số những người có mức độ trí thức trung bình tham gia tích cực vào thị trường lao động giảm 9,5% trong 35 quốc gia thuộc khối OCSE. Tại Đức, quốc gia được xem như là đầu tàu của khối OCSE, tỷ lệ giảm sút này là 8,2%. Ngược lại, có một sự tiến triển tuy nhỏ trong số những người có một trình độ kiến thức chuyên môn cao hơn khoảng 4,5%.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế giới chống các lạm dụng đối với người già cả. Ngày này đã được cử hành từ dạo năm 2012 và có mục tiêu đưa ra ánh sáng một hiện tượng rất phổ biến nhưng đồng thời không được biết đến nhiều hiện nay. Đó là việc càng ngày thế giới càng có nhiều người già cả hơn và các hành vi bạo hành người già càng xảy ra thường xuyên hơn. Ngày chống lạm dụng người già năm nay đặt trọng tâm nơi các lạm dụng có tính cách tài chính. Tin tức hàng ngày chúng ta đọc thấy không biết bao nhiêu là trường hợp người già bị lường gạt mất sạch mọi ngân khoản tiết kiệm hay của cải trong nhà. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Enzo Costa, Chủ tịch Hiệp hội Người già tích cực, gọi tắt là AUSE, nói, chúng ta đang sống một thay đổi dân số hết sức quan trọng, đó là thế giới đang trở thành già nua hơn, tuổi thọ trung bình lên cao hơn. Chính vì thế nên Ngày Người Già là một sáng kiến quan trọng vì khích lệ thế giới chú trọng đến người già và phẩm chất cuộc sống của họ. Chỉ riêng tại Italia, số người trên 65 tuổi tại nước này là 13 triệu với tỷ lệ 24,7%, tức gần 1/4 tổng số dân trong nước. Đi vào chi tiết hơn, trong số 17 triệu này, có khoảng 2,5 triệu không còn đủ sức tự săn sóc chính mình và 3 triệu người trên 80 tuổi. Họ cần được chăm sóc đặc biệt vì ở trong tình trạng yếu đuối ngày càng gia tăng trong một thế giới quay cuồng tìm kiếm lợi nhuận và càng ngày càng gạt người già ra ngoài. Các chính sách săn sóc người già thường rất hời hợt, ở ven biên các hoạt động bảo vệ phúc lợi dân chúng. Cứ nghĩ rằng 30% tổng số người già thường phải sống một mình và như thế họ dễ bị bạc đãi hơn nhiều. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại cách sống của chúng ta, làm thế nào để có thể nhìn thẳng vào mắt những người già của chúng ta và nhìn họ với xác tín rằng chúng ta đang hết lòng tôn trọng họ. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhắc nhở rằng người già là ký ức và cội nguồn của một quốc gia, thế mà càng ngày chúng ta càng đọc thấy nhiều trường hợp bạo hành người già. Hiệp hội AUSE chúng tôi khích lệ người già ý thức về sự yếu đuối thể lực riêng rẽ của họ và kết hiệp với nhau thành một quần thể để có thể thủ đắc một sức mạnh hợp quần ngày càng rộng lớn hơn. Nhất là khi nghĩ rằng, vào năm 2050 tới đây, tức là trong vòng 33 năm tới, con số người già trong xã hội thế giới sẽ lên đến hơn 30%, tức chiếm 1/3 tổng số dân số.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về quan tâm của Đức Thánh Cha về vấn đề giúp đỡ di dân và tị nạn.
Thưa quý vị thính giả, một trong những vấn đề được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm là bảo vệ, đón tiếp và giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Trong bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện của con người có phân bộ di dân và tị nạn, và Ngài đích thân đảm trách phân bộ này với sự cộng tác của hai linh mục phó tổng thư ký, trong đó có một vị dòng tên người Canada gốc Tiệp là cha Michael Chesney, và một vị người Argentina dòng Scalabrini chuyên về di dân là cha Fabio Baccio. Hồi đầu tuần này, theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 vừa qua,
phân bộ di dân và tị nạn đã tổ chức một khóa họp gồm khoảng 40 người, trong đó có 36 đại biểu của 21 Hội đồng Giám mục Quốc gia và miền, 3 đại diện của Phủ Quốc vụ Khanh, Sứ bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York và Geneva, cùng với các nhân viên của phân bộ. Trong số các tham dự viên cũng có cha Vũ dòng tên thuộc tỉnh dòng Oregon ở Mỹ, nhưng đã về Việt Nam phục vụ trong lĩnh vực mục vụ di dân. Cha cũng tham dự như một đại diện cho giáo hội tại Việt Nam tại hội nghị về vấn đề này. Thông cáo chung kết cho biết trong 2 ngày họp khẩn trương, các tham dự viên đã trao đổi về những thách đố chính yếu do bối cảnh di dân ngày nay đề ra và về những câu trả lời tức thời cũng như các giải pháp trung hạn và dài hạn mà giáo hội có thể đề ra trên bình diện giáo phận quốc gia và miền, kể cả với sự đóng góp quan trọng của các tổ chức công giáo và các dòng tu. Khóa họp này cũng nằm trong khuôn khổ sự dấn thân của phân bộ Tòa Thánh về di dân và tị nạn, nhóm đóng góp cho chương trình hành động của Liên Hợp Quốc gọi là Global Compact hay là Hiệp định Hoàn Cầu về những người tị nạn, với mục đích bảo vệ người di dân và tị nạn chống nạn buôn người. Chương trình này gồm 2 hiệp ước hoàn cầu mà cộng đồng chính trị thế giới, cụ thể là một hội nghị liên chính phủ do Liên Hợp Quốc triệu tập nhắm thông qua trong nửa sau năm 2018 tới đây để hòa hợp các tiêu chuẩn căn bản cho vấn đề di dân quốc tế có trật tự, an toàn, hợp pháp và trách nhiệm. Trong các phiên họp ngày đầu tiên, ngày 12 tháng 6 vừa qua, các đại biểu đã thay phiên nhau trình bày 21 bài đóng góp mà họ đã chuẩn bị sẵn chi tiết về thực trạng di dân ở mỗi miền hoặc là quốc gia, nhấn mạnh đến những thách đố đang xảy ra và những câu trả lời mục vụ của giáo hội. Ngày hôm sau, 13 tháng 6 được hoàn toàn dành cho việc đề ra những hành động chung và cộng tác dựa trên 4 động từ mà Đức Thánh Cha Francisco đã gợi ý trong sứ điệp gửi các tham dự viên Diễn đàn Di dân và Hòa bình ngày 21 tháng 2 năm nay, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Các tham dự viên đã nhấn mạnh rằng cần đi từ các nguyên nhân thúc đẩy nhiều người buộc lòng rời bỏ đất nước của họ. Sự di cư có trật tự, chắc chắn, hợp pháp và trách nhiệm chỉ có thể có khi con người được thực sự tự do ở lại nơi quốc gia nguyên quán của họ. Cha Fabio Bocci dòng Scalabrini, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn cho biết, khóa họp đã đề ra dự thảo 16 hành động rất cụ thể trong lĩnh vực tiếp đón, bảo vệ thăng tiến những người di dân, kinh tế, những người xin tị nạn, các nạn nhân nạn buôn người, v.v. Trong số các đề nghị, vấn đề lớn nhất là điểm cuối cùng, tức là sự hội nhập, để đón nhận thời điểm hiện nay không phải như một vấn đề, nhưng như một cơ may để kiến tạo xã hội mà chúng ta mơ ước. Dĩ nhiên cũng có những hành lang nhân đạo, cũng như sự đón tiếp được phổ biến và sự bảo trợ. Theo chiều hướng này, kiểu mẫu của Canada và Mỹ được coi là rất hay, và chắc chắn Tòa Thánh sẽ đề nghị cho Hội nghị Global Compact của Liên Hợp Quốc. Văn kiện chứa đựng 16 đề nghị hoạt động này còn ở trong giai đoạn dự thảo và sẽ được công bố trong tương lai gần đây sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Văn kiện ấy sẽ được cập nhật với những chỉ dẫn và góp ý của các giám mục, các đại diện các hội đồng giám mục trên thế giới tham dự khóa họp. Đức Thánh Cha đã đọc dự thảo đó, nhưng sau khi có ý kiến của các hội đồng giám mục, thì chúng tôi sẽ để lên ngài để xin phê chuẩn chung kết. Đó là những điểm mà chúng tôi sẽ làm việc cùng với các tổ chức, công giáo, các hội đồng giám mục và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, để sau cùng được góp ý với Hội nghị Global Compact. Cha Baxter cũng cho biết ý tưởng cơ bản là thực hiện một liên minh giữa phân bộ di dân và tị nạn, Phủ Quốc vụ Khanh, đặc trách công việc đa phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Chúng tôi quyết định về con đường chung cần thực hiện. Chúng tôi thực hiện những suy tư và kêu gọi sự can dự của tất cả các tổ chức công giáo tích cực nhất trong hoạt động ngôn sứ cạnh Liên Hợp Quốc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Một Mình Con Với Chúa do Diệu Hiền trình bày, nhạc và lời của Giang Ân.
Một mình con với Chúa. trần thế, ôi mù khơi Chúa.
Chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục Thế giới tham khảo ý kiến trực tuyến của giới trẻ để chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm tới. Torino, hải cốt thánh Gian Bosco bị đánh cắp đã tìm lại được hôm 15 tháng 6 vừa qua. Damasco, các tín hữu Kitô tị nạn bắt đầu trở về thành Aleppo bên Syria sau một thời gian dài phải rời bỏ thành này vì chiến tranh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.